Bu nam saranam gacchami, Thammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang ngồi tĩnh tọa dưới tảng mát của các cây bồ đề, mặt nhìn về đại tháp nơi làm lễ hỏa thiêu Đức Phật sau khi ngài trút hơi thở cuối đời ở rừng Sa La Sâm Thọ. Vào thời của Đức Phật á, thì từ khu vực làm lễ hỏa thiêu cho đến khu vực Đức Phật nhập Niết Bàn đó là rừng cây Sa La Sâm Thọ thiên nhiên. Sa La Sâm Thọ đó có thể hiểu như là cây vàng ná tự nhiên, mà khi lớn lên á sẽ chỉa ra thành là hai ngọn, hai nhánh, không cần phải cắt ngọn. Cái chết đối với một bậc giác ngộ đó thì được gọi là Maha Nivana trong tiếng Sanskrit và Maha Nibbana trong tiếng Pali. Đó là đại niết bàn hay là nhập niết bàn. Nhập là đi vào hoặc là đang an trú trong trạng thái niết bàn. Về thuật ngữ Phật học đó, niết bàn là trạng thái tâm hoàn toàn không còn bóng dáng của nỗi khổ niềm đau, cũng như các nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ vốn là nguồn gốc của các bất hạnh. Khi vượt qua được tất cả các sợi dây trói buộc tâm và gốc của bất thiện đó, một bậc chân nhân sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân trở thành Bồ Tát, Bồ Tát trở thành Phật. Đó là tiến trình chuyển hóa tâm thức tự nhiên sau khi con người thực tập hoàn thiện được đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Bậc giác ngộ đó về bản chất đó, là không còn bị tái sinh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới do tham ái dẫn dắt và chi phối. Thì các nhà Phật học bắt đầu với nhau về cảnh giới sau khi qua đời của một bậc đại giác ngộ. Phật giáo Nguyên Thủy mô tả nôm na đó như hiện tượng củi hết dẫn đến tình trạng lửa tắt, tìm hướng đi của lửa về phía đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên và dưới là không thể được. Ảnh dụ củi hết lửa tắt chỉ cho trạng thái dừng hết tất cả các nghiệp phàm, mà gốc rễ nặng nề nhất là tham ái, gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, cho nên đã kết thúc được 12 mắt xích luân hồi, dầu là dưới hình thức nào. Các nhà Phật học Nguyên Thủy yêu cầu đó là thay vì cố tình giải thích về vấn đề đó, mà đang khi con người chưa trải nghiệm qua trạng thái đó thì rất là khó hiểu chỉ bằng sự hình dung, thì họ khuyên là giống như người uống nước nóng lạnh, nóng nhiều, lạnh nhiều, và vị của nó chỉ có người đang uống cảm nhận được thôi. Và do đó, mọi thảo luận về trạng thái của bậc giác ngộ sau khi chết được xem là không thích hợp. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật giáo Đại Thừa, ảnh dụ được đưa ra rất ấn tượng, như hiện tượng của mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy không hề có sự lặn của mặt trời. Vào 26 thế kỷ trước, ảnh dụ này đó xuất hiện đó đi trước khoa học hiện đại. Thay vì nói là mặt trời quay theo quỹ đạo của nó và mặt trăng quả địa cầu đó lệ thuộc vào hệ mặt trời, cho nên cũng xoay quanh và vận hành với cái quỹ đạo lệ thuộc vào mặt trời. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng đó là mặt trời chưa từng mọc lên, cho nên chưa từng có sự lặn, mặt trời tiếp tục quay từ năm này sang thế kỷ khác, từ thế kỷ này đó sang hàng nghìn năm ánh sáng khác sẽ không bao giờ kết thúc. Điều đó cho thấy là không nên nói rằng là bậc giác ngộ sau khi chết đó là mất hẳn. Nếu mà tu tập để đạt được cái trạng thái giác ngộ để rồi sau đó không còn là gì hết, giống như vật vô tri vô giác, thì việc tu để làm cái gì? Cho nên ta sánh ví giống như là mặt trời đó xoay thôi. Như vậy trong 12 giờ ở nửa vòng của trái đất bóng đi phủ trùm, mặt trời ở đó không được xem là mất, nó tiếp tục tồn tại ở nửa kia của trái đất để chiếu sáng cho cư dân ở nửa hành tinh. Và một bậc giác ngộ sau khi qua đời về nguyên tắc là không mất đi, nhưng mà cho rằng đó bị tái sanh do nghiệp dẫn dắt là không đúng. Lúc đó đó các ngài vì lòng từ bi lớn, vì phương tiện thiện xảo lớn, sẽ có mặt ở những quả địa cầu mà các ngài cảm thấy nhân duyên là thích hợp. Theo đó giới thiệu chân lý đạo đức để dẫn dắt mọi người. Tôi tạm sánh ví sự tái sinh do lòng từ bi, không phải do tham ái chi phối của các bậc giác ngộ, giống như các nhà nhân đạo và thiện nguyện đến các quốc gia nghèo khó nhất trên quả địa cầu như là Haiti hay Somali ở châu Phi, cũng cùng có mặt tại hai đất nước này. Các nhà thiện nguyện đó đến đó bằng trái tim nhân ái và từ bi, mang tình thương, hạnh phúc, nụ cười. Họ vẫn ở chung, sống chung, làm việc chung trên mảnh đất của đất nước nghèo khó đó. Còn đang khi cư dân sinh ra và lớn lên tại đây, đến bây giờ vẫn còn chết đói, chết khát, và đối diện với tất cả các nghiệp cảm khổ đau mà có lẽ trên quả địa cầu này đó khó có chỗ nào tương đương. Cùng trong một hoàn cảnh, nhưng mà con người sống trong hoàn cảnh đó là có cái nội hàm tâm hoàn toàn khác nhau. Thì ảnh dụ đó cho chúng ta thấy là chết không mất hẳn đối với các chúng sinh tái sinh theo nghiệp tham ái dẫn dắt, chấp thủ lôi kéo đi, rồi chúng ta đam mê chỗ này, dưới dính chỗ nọ, kiếp này sang kiếp khác, như một sự bảo toàn năng lượng của thân trở về với đất nước gió lửa, như một sự bảo toàn của tâm, tâm tiếp tục tái sinh. Còn các bậc giác ngộ đó là phát nguyện tái sinh. Như vậy là để mô tả, thay vì nói là chút hơi thở cuối đời như tôi nói nôm na hồi nãy, thì kinh văn Phật giáo Nguyên Thủy và kinh văn Phật giáo Đại Thừa đó dùng một cái từ nhập niết bàn, nghĩa là an trú trong trạng thái niết bàn, để không có vướng dính đến cái sự mô tả là tái sanh, vì tái sanh là theo nghiệp, mà nó chết thì phải bị luân hồi, mà luân hồi thì bị tham ái dẫn dắt. Cho nên không còn cách nào khác, các nhà Phật học phải dùng cái từ nhập niết bàn, chứ thực ra niết bàn là trạng thái chứng đắc, hoặc là nhập đại bát niết bàn, hay gọi là đại niết bàn, tức là mô tả cho trạng thái qua đời của một bậc giác ngộ, còn được gọi là niết bàn vô dư y. Dư y đây là thân thể, niết bàn mà không còn thân thể nữa, tức là sau khi qua đời. Thì như đã nói là trong kinh điển Pali, bao gồm kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, Đức Phật được khẳng định đó, phải bàn về bản chất của bậc giác ngộ sau khi chết là không thích hợp. Còn kinh Đại Thừa thì đưa ra ảnh dụ như mặt trời không chưa từng mọc lên, cho nên không có sự lặn, nó quay theo quỹ đạo của đó, và tùy theo các góc quan học trên các quả địa cầu, ở các quốc gia, ở tại cái khu vực mình đang sống, Có khi chúng ta thấy mặt trời rất to, tròn, lớn, hồng. Có khi chúng ta thấy là vừa nhạt và không được đẹp. Và bản thân của mặt trời đó không lớn hơn, không nhỏ hơn, không mọc, không lặn, chỉ quay theo vĩ đạo của nó thôi. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại chùa Niết Bàn mà sáng hôm nay chúng ta đến chiêm bái, kim thân của Ngài đó đã được đưa đến vị trí này, đặt trên một vàng quả thiêu. Mà theo sách sử mô tả đó, cao đó, đến mười mấy mét, đường kính đó, là 36 mét. Như chúng ta thấy cái tháp này đó, nó có cái đường kính đó, cũng phải 34 đến 36 mét. Có rất nhiều các vị A-la-hán đó, thời điểm mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì đang hành đạo ở nơi xa. Cho nên kim thân của Ngài đó, có khi một số sách sử nói rằng là để 7 ngày, có khi nói là để 10 ngày, nhằm giúp cho những người ở xa có cơ hội nhìn thấy được Đức Phật lần cuối trong đời. Trước khi qua đời thì Ngài A Nan gần gũi với Đức Phật. Lúc đó thì chưa chứng thánh, đã không thể ngăn được dòng nước mắt, bởi ông nhận thức được rằng đó, chẳng bao lâu nữa, vài phút nữa thôi, ông sẽ không còn cơ hội làm thư ký cho Đức Phật, lắng nghe những bài kinh Phật giảng, trùng tuyên lại cho các bạn đồng tu, tăng ni và Phật tử cùng nghe, cùng thực tập. Đó là cái diễm phúc đã thoát khỏi tầm tay của ông. Cho nên ông cảm thấy rất tiếc và mong rằng giá mà Đức Phật có thể ở thêm vài năm, vài chục năm nữa thì hãy biết mấy. Đức Phật chỉ an ủi rằng là tất cả những gì thuộc về chân lý, đạo đức, con đường chuyển hóa, Đức Phật đã giảng dạy, truyền bá không giấu về. Và Ngài nói đó, chân lý của Ngài cũng giống như là lòng bàn tay đang mở ra, đặt ở trên lòng bàn tay màu trái Amalak. Ai có mắt có thể nhận thấy rất rõ, không bí truyền, không giấu giếm, hoạch toẹt, minh bạch, rõ ràng. Đó là quan điểm của Đức Phật. Vì trí tuệ đó, nó tượng trưng cho ánh sáng mà. Và ánh sáng là soi sáng. Cho nên đó, không có cái gì là mập mờ hết. Về sau này khi Đức Phật qua đời đó, mấy trăm năm, ta mới đưa thêm các học thuyết về sự mầu nhiệm, về thằng chú cô gì được đó. Còn Đức Phật trong một kiếp của Ngài đó, Ngài nỗ lực để xóa đi các mê tín này. Người ta đã quấn lên kim thân của Đức Phật bằng các loại vừa lụa ca si quý nhất trên nước Ấn Độ. Kinh Đường Bắc Niết Bàn mô tả quấn đến cả mấy chục lớp. Rồi có người đó thì lấy các gỗ chiên đàn, gỗ trầm hương mà mình có được hoặc mua, tới đặt vào trên vị trí của vàng hỏa để góp phần cúng dường lần cuối đời. Có người đó thì dùng các loại nước hương, mặc dù Đức Phật dạy tu sĩ không sử dụng nó, nhưng mà lòng tôn kính quá, không biết là cúng dường bằng cái gì, thì họ rải nước hương đó lên vàng gỗ. Và lúc đó đó có một sự tranh chấp xảy ra. Vua A Xà Thế trị vì nước Ma Kiệt Đà, mạnh nhất trong 16 nước Cộng hòa Ấn Độ, dành cái quyền sở hữu toàn bộ xá lợi của Đức Phật sau khi thiêu. Các bậc thánh A-la-hán thấy là yêu cầu đó là không chính đáng, mặc dù ông là vua mạnh nhất, lớn nhất, nhưng mà nên tạo cơ hội cho 7 vị vua còn lại cũng có cơ hội xây dựng tháp để thờ xá lợi ở nước của mình cho là bá tánh chiêm bái. Và các vị thánh đó đã tư vấn cho một vị bà la môn lỗi lạc tại đây, được xem như là vị trưởng thượng nhất, nhưng mà ông đã trở thành đệ tử Đức Phật, thay mặt cho các vị thánh A-la-hán và tăng đoàn gợi ý là chia xá lệ ra làm 8 phần. Mỗi một vị quốc vương đó thì mang về một phần và dựng tháp để tôn thờ. Lời đề nghị của vị Bà La Môn trưởng thượng ở tại Kusinaga này đó đã được chấp nhận sau một hồi tranh chấp. Và suốt cái thời gian giàn quả trái, tất cả tăng đoàn và Phật tử gồm có vua chúa, quan tướng, thần dân đều ngồi thiền tĩnh tọa. Người chưa chứng đạo đó thì rơi nước mắt chua xót. Người đã giác ngộ rồi đó thì không còn phản ứng cảm xúc của khổ đau, thản nhiên, nhưng mà trên gương mặt đó vẫn thêm một cái gì đó rất tôn kính và không muốn sự kiện này xảy ra. Nhưng rồi đó, cái gì đến sẽ phải đến, Đức Phật sẽ phải rời khỏi cõi ta bà này. Mà nói theo kinh Pháp Hoa đó, tạo cái nguồn động lực cho tất cả đệ tử của Ngài phấn đấu nỗ lực. Ai chưa chứng thánh thì hãy chứng thánh, ai còn là người phàm thì hãy trở thành chân nhân. Còn nếu Đức Phật ở mãi với cuộc đời đó, đôi lúc chúng ta ỷ lại bởi những sự dựa dẫm mà chúng ta tin rằng là Phật là thầy của mình, sẽ có thể nâng đỡ mình bằng cách này hay bằng cách khác. Cho đến hiện nay đó, trong 8 tháp thờ Xá Lợi Thật của Đức Phật, mới chỉ có 3 tháp được phát hiện thôi. Ở tại Sa Náp, nơi Đức Phật chịu Pháp Luân, người quản lý tên là Rakasin thả Xá Lợi xuống sông Hằng theo tập tục của người Ấn Độ giáo. Ở Kapilavastu phía Ấn Độ mà chúng ta có cơ hội chiêm bái cách đây 3 hôm, thì Xá Lợi đó được đưa về tôn trí tại viện bảo tàng New Delhi, mà vào ngày 15 tháng 3 2018 chúng ta có cơ hội đến chiêm bái. Xá Lợi ở Vesali mà chiều nay chúng ta đến đã được tôn trí ở tại viện bảo tàng Patna. 5 tháp còn lại đó có lẽ là do Hồi giáo tàn phá mà chưa tìm ra được vết tích. Là những người tu học Phật hiểu được vô ngã vô thường là quy luật, nhưng khi đến địa điểm mà Đức Phật trút bỏ hơi thở cuối đời, lòng chúng ta đó cảm thấy có một cái gì đó rất là xúc động, bồi hồi. Và nương theo bài kinh Di Giáo lát nữa chúng ta đọc đó, thì các Phật tử tại gia đừng chờ đến lúc già mới phân chia tài sản cho con cháu. Hoặc đó, có nhiều người nói rằng là để chờ mình chết rồi đó thì tài sản sẽ được phân chia theo di chúc. Cho đó dễ dẫn đến những sự tranh chấp về sau. Trước khi qua đời đó, theo kinh Đại Thừa thì Đức Phật còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1000 trang, kinh Di Giáo 10 mấy trang. Còn trong kinh Trường Bộ đó thì Đức Phật có nói kinh đó, gọi là Đại Bát Niết Bàn khoảng vài chục trang, nhắc nhở những gì mà các bậc xuất gia cần phải tu tập để trở thành thánh, rồi trách nhiệm phụng sự nhân sinh, trở thành người dẫn đường và làm hết tất cả trách nhiệm đạo đức để soi sáng chân lý, soi sáng nhận thức và hành vi của quần sinh. Còn người tại gia thì Đức Phật khuyên gieo trồng 5 phước báo để trải nghiệm hạnh phúc trong đời, làm chủ cảm xúc, tâm, ý niệm và thân thể qua phương pháp tu tập thiền chỉ, thiền quán, và đồng thời phát triển trí tuệ để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Tất cả những gì cần nhắc nhở cho đệ tử xuất gia và tại gia thì trong kinh Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ, kinh Tạng Pali, Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Đại Thừa, kinh Di Giáo thuộc Đại Thừa, Đức Phật đều nói hết. Sau đó mới nhắc nhở mọi người hãy giữ thinh lặng, đừng khóc lóc, đừng buồn tiếc, đừng lo lắng, đừng sợ hãi trước sự ra đi của Ngài. Và học theo gương hạnh đó, mỗi người hãy sắp xếp hết tất cả mọi thứ, tối thiểu là viết di chúc, để sau khi chúng ta nhắm mắt lìa khỏi đời, hoặc do tai nạn giao thông, hoặc tai nạn lao động, hoặc thiên tai, hoặc nhân tai, không có cái gì có thể làm vướng bận cõi lòng chúng ta. ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái và bình an. Và đó là cái cách không làm phải quá mất thời giờ cho con cháu lo lắng cho mình. Người chấp trước vào gia tài, sự nghiệp, tài sản và mọi thứ trên đời đó, thì cái tiến trình chết đó, diễn ra chậm hơn. Còn người thông dong bố thí mô tạng thi thể khi còn khỏe, sắp xếp hết mọi thứ đó, thì có cái tâm thoải mái hơn, buông xả hơn, và mọi thứ diễn ra với họ nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Thì đó là một vài điều chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện vẫy tay chào cuộc đời với Đức Phật, rất thản nhiên, nhẹ nhàng, sáng suốt, minh mẫn và bình an. Chúc tất cả được an lành.